Sư Thủ Đức, Chứng Minh và đại chúng ở trong tỉnh nhà chúng ta. Qua lời báo cáo của Tòa Trưởng Ban Trị Sự, tôi nhớ đến hơn 300 năm trước, Hòa Thượng Thành Nhàn đánh lễ Tổ Nguyên Thiều và về tỉnh Bình Dương của chúng ta thành lập chùa ở tại núi Trồng Giới, chỉ một hình một bóng. Nhưng mà hơn 300 năm sau thì ngày nay tại tỉnh Bình Dương chúng ta đã có đến 701 tăng ni tu học. Đây là cái tín hiệu đáng mừng cho chúng ta. Phật giáo tỉnh Bình Dương chúng ta luôn giữ vững lập trường là đạo pháp và dân tộc, lấy dân tộc làm gốc, đem đạo pháp để tôn bồi cho đạo đức của dân tộc. Vì vậy mà đạo pháp chúng ta đã được thấm nhuần vào trong tất cả mọi người dân đa chủng tộc và có một đời sống tin Phật. Hôm nay chúng ta đã có đến 701 vị về đây an cư, thì chúng ta nghĩ tới cái quá trình hơn 300 năm đó thầy tổ chúng ta đã dạy công xây dựng, cho nên chúng ta phải có ngày nay, thì con cháu phải có cái nhiệm giữ gìn và phát huy về cái mặt đạo đức của dân tộc chúng ta. Trong mùa an cư thường chúng ta có cái khẩu hiệu gọi là thúc liệm thân tâm và trao dồi giới đức siêng tu tam vô lậu học, đó gọi là giới định và huệ. Đây là cái khẩu hiệu của chúng ta, cho nên từng phần chúng ta suy nghĩ và chúng ta thực tập trong mùa an cư. Cái việc thứ nhất là chúng ta cấm túc an cư. Cấm túc an cư tức là thường chúng ta ở yên một chỗ, ở yên một chỗ để chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật. Vì trong suốt 9 tháng chúng ta hoằng hóa đạo Phật trong dân chúng, còn trở lại 3 tháng chúng ta chuyên tu theo lời Đức Phật dạy. Thì nếu mà chúng ta chuyên tu mà không đi hoằng hóa thì Phật pháp không thể phát triển được. Nhưng mà chuyên lo hoằng hóa mà mất cái việc tu hành thì cái đạo lực chúng ta bị sụt giảm. Cho nên hình thức có mà cũng như không, thậm chí hình thức Phật giáo có nhưng mà đôi khi là khán tác dụng. Có những cái thời kỳ Phật giáo suy đồi là như thế. Hình thức tăng già còn, nhưng mà cái phẩm chất đạo đức của vị tăng già không có, cho nên chẳng những không được quần chúng kính ngưỡng mà còn làm cho ngoại đạo chê cười. Thì thúc liễm, nhưng mà đặc biệt nhất là ở trong tỉnh nhà chúng ta Phật giáo đang trên cái đà phát triển, do đó cái nhu cầu Phật sự lãnh đạo ở các địa phương chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua được, thậm chí có những nơi mà nhất tăng nhất tự. Thì tất cả mọi người cũng phải tập trung về một chỗ nửa tháng một lần để chúng ta cùng đọc trở lại giới bộ của Đức Phật, gọi là tu giới. để xem chỗ nào chúng ta giữ được và chỗ nào chúng ta chưa giữ được. Rồi từ đó chúng ta khắc phục cái mặt yếu của mình và phát huy được cái mặt tốt. Các vị mà có điều kiện tập trung một chỗ thì đây chúng ta gọi là trường hạ tập trung. Thì ở trong suốt 3 tháng cố gắng giữ gìn và không ra ngoài giới. Có thể nói ngày nay mà tôi còn ngồi trên pháp tòa được là nhờ từ khi thọ giới cụ túc năm 1960 thì lúc bây giờ tôi phát nguyện 3 tháng an cư không ra ngoài giới, tức là không ra khỏi cửa chùa. Lúc đó Hòa Thượng Thiện Hòa bảo rằng nếu thầy nào mà phát nguyện 3 tháng không ra khỏi chùa thì giáo hội sẽ không phân công cho chúng ta những công tác, kể cả đi giảng. Cho nên tôi phát nguyện 3 tháng an cư là không ra khỏi cấm giới. Nhờ như vậy mà ta gọi là thúc liễm thân tâm được. Ta đã trong 3 tháng đã phát nguyện rồi, ta đã quyết tâm là không ra khỏi cửa chùa. Thì từ cái chỗ đó mà cái ý thức không ra khỏi cửa nó làm cho chúng ta phải nỗ lực siêng tu trong 3 tháng. Còn nếu mà tăng ni chúng ta nghĩ mình tuy là kiết hạ nhưng mà mình còn được tự do, mình còn được tự do thì cái tư tưởng phóng túng của mình nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Cho nên đây là việc rất quan trọng. Nếu vị nào mà phát nguyện cấm túc thực sự thì trước đại chúng chúng ta đã phát nguyện. Và tôi cũng đề nghị các vị thiền chủ cũng như Di Na nên dành cái ưu tiên cho các vị mà cấm túc thực sự. Và thực suốt trong 3 tháng không ra khỏi cửa chùa thì cuối hạ chúng ta có những cái phần thưởng đặc biệt để tôn vinh những người mà giữ đúng theo luật. Mà có giữ đúng như vậy, có giữ giới như thế thì cái đạo lực chúng ta mới có điều kiện tăng trưởng. Cho nên lúc bây giờ nữa, gọi là 3 tháng cấm túc an cư không ra khỏi cửa chùa thì lúc bây giờ nữa, chúng ta mới có một cái lịch sinh hoạt trong 3 tháng này. Cái lịch sinh hoạt này nữa, thứ nhất là nó lệ thuộc cái sinh hoạt của đại chúng. Lệ thuộc sinh hoạt cái lịch của đại chúng là gì? Tức là chúng ta không bỏ quả đường, chúng ta không bỏ thời khóa công phu ngồi thiền. Đây là cái việc gì? Thì chỗ này tôi đề nghị các trường hạ có thể đặt ra một cái giải thưởng. Nếu vị tỳ kheo nào mà suốt trong 3 tháng an cư không bỏ quả đường, không bỏ thời khóa, thì đây chúng ta có cái giải thưởng đặc biệt để tôn vinh các vị trong cái vấn đề tu hành. Có như thế thì những người tốt, những người thực sự tu sẽ được vinh danh và đại chúng có thể nương theo cái gương này mà chúng ta thực tập. Ngoài những cái giờ quy định của thiền đường ra, nếu chúng ta còn thấy mình còn thì giờ nữa thì lại gia tăng cái vấn đề tu học này, gọi là tinh tấn, tinh tấn trên bước đường. Cho nên tôi thấy có những vấn đề mà những cái quy định của thiền đường cũng không giữ được thì đây nữa chúng tôi xếp vào trong cái hàng gọi là nghiệp chướng tăng, tức là nghiệp chướng tăng. Thì những vị này nên tự biết trên bước đường tu mình tuy là được khoác áo sa môn nhưng mà vì nghiệp chướng của mình còn quá nặng, cho nên Cái việc này là chúng ta phải gia tốc mà sám hối cho tiêu các nghiệp. Cho nên nghiệp thứ nhất mà ở trong ba tháng an cư, thì lúc bây giờ nữa, có những vị sống bên ngoài quen, bây giờ tập trung lại một chỗ thì dễ sanh ra tất cả các cái bệnh tật. Cho nên bệnh tật đi, tôi cũng coi như đây là nghiệp trước. Thế thường á, có vị tệ thì cái trường hợp này không bệnh cũng giả bệnh để mà bỏ thần pháp, bỏ thần pháp, cái thiệt thòi cho cái đời sống tu của mình đó, đó là cái việc vô cùng quan trọng. Không bệnh không đáng nghĩ, nhưng mà lại nghĩ rằng mình bệnh, cho nên thân chưa bệnh mà tâm đã bệnh trước rồi, cái này rõ ràng nghiệp bệnh. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy này, tại vì nếu là nghiệp bệnh thì thiệt tình ta còn đi tụng kinh được, ta còn ngồi thiền được, nhưng mà lấy cái lý do đó là bệnh cho nên chúng ta xin nghỉ, xin bỏ thần pháp. Đây là cái trường hợp mà đặc biệt của những người tu hành. Nếu chúng ta có cái nghiệp này thì quý vị phải tinh tấn hơn nữa. Tinh tấn hơn nữa, khi mà chúng ta hạ quyết tâm thì lúc bây giờ nữa, cái nghiệp này chúng ta tự nhiên cắt đứt. Cho nên trước khi lên thần pháp, tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cảm giác như có bệnh, nhưng bây giờ tôi có cái quyết tâm là không bỏ thần pháp, thì tự nhiên cái bệnh nó biến mất, cái mệt mỏi nó biến mất, cho nên cái ý chí nó thắng được cái nghiệp chúng ta. Chứ còn nếu mà ý chí chúng ta thấp, không vượt nổi nó, thì lần lần nó kéo chúng ta đi thụt lùi lại hơn. Đây là cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, cho nên muốn nhắc cho đại chúng. Cho nên chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà bây giờ chúng ta quyết tâm không bỏ thần pháp, cố gắng vượt lên, thì tự nhiên cái mệt mỏi này biến mất. Và sau cái thời khóa tụng kinh xuống, chúng ta thấy nó khỏe ra. Có thể nói cách khác là đã chữa khỏi bệnh chúng ta. Bệnh này tôi gọi là bệnh nghiệp. Cho nên tăng ni chúng ta là khi mới vào hạ nên lưu ý cái điểm, cố gắng vượt lên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy như voi, như sư tử, như là ngựa chiến, chứ không thể là con ngựa què, không phải là những cái con người thấp hèn ở trong đại chúng. Ta đã cố gắng vươn lên đi trước. Cái người như thế thì có thể trở thành hiền thánh, có thể gánh vác được Phật sự. Còn lúc nào nữa chúng ta cũng cứ lết bết đằng sau nữa thì cả đời tu chúng ta chưa chắc được gì, mà còn lại mang nợ của thí chủ Đàn Na không bao giờ trả được. Đây là cái kinh nghiệm tôi đã trải qua, cho nên lưu ý trong đại chúng. Ta đã cố gắng vượt qua đó, thì cái trường hợp chúng ta thấy hết bệnh, hết nghiệp, ta thấy khỏe mạnh lại, ta cũng đi bằng với chúng. Mà khi đi bằng được với chúng rồi đó, thì chúng ta cố gắng vượt hơn mọi người. Cho nên chưa bằng người thì ta nỗ lực bằng người. Cho nên nỗ lực bằng người có nghĩa là khi an cư kiết hạ không bỏ thần pháp, không ra khỏi cấm giới, không vi phạm bất cứ một cái điều quy nào ở trong trường hợp đó, thì cái này ta gọi là bằng người. Nhưng mà khi bằng người rồi, chúng ta muốn vượt cho hơn người chứ. Trên bước đường tu của chúng ta là phải như thế, tức là luôn luôn đi ngược dốc, luôn luôn vượt lên, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có thể trưởng thành và gánh vác được thực sự. Cho nên khi mà chúng ta bằng người rồi, chúng ta muốn hơn là hơn cái gì đây? Ta nên muốn hơn người. Cho nên lúc bây giờ tôi mới sắp xếp riêng cho mình những cái thời pháp, gọi là gia tốc thêm những thời pháp cho chính mình. Vì vậy đó mà khuya đại chúng công phu xong rồi đó, thì đại chúng được quyền nghỉ, được quyền nghỉ. Ta đã quyền, được quyền nghỉ, nhưng mà chúng ta không cho phép mình nghỉ. Đây là cái trường hợp gia tốc là như thế. Ta đã không cho phép mình nghỉ, cho nên tôi thêm một cái thời sám hối hồng danh thôi. Ta đã thêm một là thời sám hối hồng danh sau cái thời phụ khuyên. Tại vì khi mà thức dậy trong phụ khuya rồi, tâm mình đã thanh tịnh, hoàn cảnh bên ngoài đã lắng yên, cho nên lại sám hối. Đây tôi nghĩ là cái này tuyệt vời cho người. Ta nên mọi người nghĩ hết, còn có một mình ta trên chánh điện thôi. Thầy nói ta lại Phật. Lại Phật, tôi có cảm giác ở đây nó chỉ có ta và Phật thôi. Cho nên lúc bây giờ tôi mới nói là Phật biết ta biết, Phật biết và ta biết, thì cái này đủ rồi trên đường tu. Còn mọi người chung quanh như thế nào thì cái chuyện này không cần. Ta đã không cần họ biết mình, không cần họ dinh danh mình, nhưng mà cần Phật biết cho cái tấm lòng của mình. Cho nên từ chỗ này mà phát huy được cái tấm lòng của mình vì đạo cao lên. Ta đã có những cái lúc mà rất là khó khăn và nguy hiểm trong mùa pháp nạn. Thì lúc bây giờ tôi cũng giữ cái lập trường là Phật biết ta biết thôi. Ta nói ta làm với tất cả tấm lòng của mình cho Phật, và Phật biết cái này cho mình. Vì vậy đó mà có những lúc tôi nghĩ nếu mà mình làm với tất cả tấm lòng của mình đó, thì chắc chắn đó, chẳng may mà mình chết đi đó, thì mình được về Phật. Đây là trên cái bước đường tu hành do cái gia tốc mà tôi lại phát hiện ra được. Cho nên bây giờ đó, chỉ có Phật biết mình, cho nên lúc bây giờ đó mình càng siêng năng tinh tấn làm Phật sự bao nhiêu thì cái trường hợp này đó càng nhiều càng tốt, càng nguy hiểm càng hay, càng khó khăn thì chúng ta lại càng nỗ lực. Đời tu của chúng ta nó có khác hơn những người khác, không phải là những con ngựa què, không phải là những con ngựa yếu hèn, nhưng mà những con tuấn mã luôn luôn vươn đi trước. Đây là trên bước đường tu. Nếu mà quý thầy làm được như vậy, tôi tin chắc là sẽ có kết quả thực sự. Phật biết, ta biết, đủ rồi. Tất cả vì Phật pháp mà hiện hữu, mà hành đạo tu hành, chứ không để cho thời gian nó trôi qua một cách vô ích như vậy. Tại vì 3 tháng an cư ta cảm thấy là ngắn quá phải không? Tại vì khi ta gia tốc, ta tu hành như vậy đó, ta thấy thời giờ qua nhanh quá, ta còn muốn làm nhiều việc nữa mà ta làm không kịp. Còn những cái người mà tầm thường ở trong đạo đó, thì thấy thời gian 3 tháng dài quá. Thời gian 3 tháng dài quá, cho nên càng rút ngắn lại càng tốt. Khi tôi sang Nhật học, thì khi tới kiết hạ ở cái trường hạ của Tịnh Độ Tông, thì lúc bây giờ đó, trường hạ của Tịnh Độ Tông lúc bây giờ nó còn rút ngắn lại 1 tháng thôi, tức là 3 tháng an cư. Nhưng mà Tịnh Độ Tông Nhật Bản thì cái trường hợp này đó là rút ngắn lại còn 1 tháng thôi. Sau này đó tôi đi qua Tào Động tôi tu, thì lúc bây giờ đó tôi thấy lại Tào Động lại càng rút ngắn nữa, còn có 1 tuần lễ thôi. Thời gian 3 tháng mà chúng ta thấy không đủ, ta còn muốn kéo dài nữa, thì đây là những người mà thực tu. Cho nên thời gian chúng ta cứ rút ngắn lại, để rồi chúng ta còn nhiều thì giờ làm những cái việc vô ích khác, thì cái chỗ này vô tình chúng ta làm cho Phật giáo suy đồi xuống dốc ở chỗ này. Cho nên đại chúng nên có cái suy nghĩ này để chúng ta gia tốc. Nếu người nào tu mà cảm thấy 3 tháng quá ngắn với mình đi, mình còn muốn làm nữa, nên muốn làm nữa nhưng mà hết rồi, hết giờ rồi, cho nên thôi phải chịu. Thì cái trường hợp này là chắc chắn chúng ta sẽ lên. Thì lúc bây giờ nên gia tốc lên thêm một thời sám hối hồng danh, thêm thời sám hối hồng danh thì trường hợp này đó chúng ta thêm được vượt hơn chúng một bước. Thế nên bữa sau chúng ta thấy chúng ta lại sám hối xong, nhưng mà cái giờ buổi sáng thì là chúng có thờ khóa. Cho nên có thờ khóa 8 giờ có thời khóa tụng kinh đây. Cho nên đương nhiên chúng ta không bỏ. Còn nếu hãy mà 8 giờ đó mà không có thờ khóa thì cái trường hợp này đó chúng ta tự lập cho mình thờ khóa lại thêm văn Phật hay ngũ bích danh chỗ này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu riêng về tôi đó, cái thú vị nhất đó là lại Phật. Cho nên lại Phật các huynh đệ khác đó, thì nghĩ rằng cái thì giờ này đó, để chúng ta ra chúng ta đánh vũ cầu phải à, chúng ta đánh bánh bông chẳng hạn. Cái thời của tôi đó là đa số mấy thầy là thích chơi. Nhưng mà tôi nghĩ này, mình lại sám hối, mình lại vạn Phật đó, nó cũng đồng như bên kia thôi. Nhưng mà cái này đó, là mình là tiếp cận với Phật thay vì mình tiếp cận với trái bóng. Ta là tiếp cận với trái bóng thì cái tư tưởng của mình theo trái bóng, mà tiếp cận với Đức Phật đó, thì cái tư tưởng mình theo Đức Phật. Mà tư tưởng mình theo Đức Phật đó, thì mình học được ở Phật nhiều hơn. Thế nên đây là kinh nghiệm thôi. Cái tư tưởng khi mà theo Đức Phật rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy Phật. Trước nhất là chúng ta thấy Phật. Mà thấy Phật này theo Kinh Hoa Nghiêm nên Đức Phật dạy chúng ta đó, nhìn đâu thấy Phật đó. Thế nên nhìn đâu thấy Phật, nhìn trời thấy Phật, nhìn núi thấy Phật đó. Thì cái trường hợp này gọi là thấy Phật theo Kinh Hoa Nghiêm ở trên bước đường tu. Chứ nếu mà mấy thầy chơi bóng thì nhìn đâu thấy bóng hết thì rất nguy hiểm. Về sau này tôi thấy có một số các thầy nữa thì tới cái mùa an cư này, tới mùa an cư này là lại có tivi rồi, cho nên mở tivi để coi đá bóng nữa. Thành ra cái trường hợp đó mấy thầy có thể là bào chữa cho cái vấn đề mà chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe còn khả dĩ chấp nhận được. Bây giờ nữa là trường hợp mà trong trường hạ mà chúng ta mở máy lên để coi đá bóng đó, thì cái này không. Cho nên tôi đề nghị ở trong tất cả các cái thiền đường thì trong cái mùa an cư này là chúng ta không cho phép những người có thể coi đá bóng ở trong mùa thu. Các thầy trụ trì ở các chùa đó, mặc dù không tập trung lại một chỗ, nhưng mà tối đó thì chúng ta cũng nên tắt máy để ngồi thiền, để tụng kinh, để lại chứ không làm. Thì như vậy đó thì chúng ta gọi là tu, trong cái cuộc tu của chúng ta dành tất cả cái việc này cho cái việc tu. Thì kinh nghiệm tôi đó, nhờ lại Phật như vậy, nhờ siêng năng như vậy đó, mà ta tiếp cận được với Phật. Tiếp cận được Phật đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn đâu ra thấy Phật đó. Mà khi chúng ta thấy Phật được rồi đó thì sao? Cái tâm chúng ta an lành. Cho nên kinh nghiệm tôi thấy là rất rõ. Nếu mà chúng ta thấy việc này, thấy việc kia, thấy người này, người nọ đó, thì thường thường tâm chúng ta dao động và tâm chúng ta trở thành bất an. Ta bị cái hoàn cảnh nó cuốn hút chúng ta đi vào trong cái con đường mà gọi là tội lỗi, hay là đi vào trong cuộc đời hơn. Còn ngược trở lại đó, chúng ta thấy Phật, ta chỉ thấy Phật đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nhờ Phật đưa chúng ta vào trong thế giới Phật. Ta nên nhờ Phật đưa ta vào trong thế giới Phật, nhờ Phật đưa chúng ta vào các cái tịnh độ của chư Phật. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên khi đọc kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ thì tôi mới thấy Đức Phật Di Đà khi mà ngài còn làm vua, ngài làm vua Vô Trách Niệm, thì lúc bây giờ đó ngài mới gặp một cái Đức Phật ra đời. Ta nên gặp một Đức Phật ra đời gọi đó là Thế Tự Tại Vương. Ta nên gặp một vị Phật này ra đời đó. Bây giờ đó ngài phát tâm, ngài xuất gia, ngài tu hành, ngài trở một thầy tỳ kheo. ta đã trở thành thầy tỳ kheo. Ta đã trở thành thầy tỳ kheo này đó là tỳ kheo thật nghĩa của nó. Khi đi xuất gia, tức là mọi việc ở bên ngoài bỏ hết, mà chỉ còn lo cái việc tu hành của mình để đắc đạo. Đây là Đức Phật Ca Diếp. Thì lúc bây giờ đó, mới nhờ Phật Thế Tự Tại Vương này đó, mới đưa Đức Phật Di Đà mà đi tham quan hết các cái tịnh độ của chư Phật mười phương. Cho nên khi mà tham quan hết thế giới chư Phật mười phương xong rồi đó, Ngài mới rút hết những cái kinh nghiệm của chư Phật mười phương hình thành tịnh độ, mà Ngài về Ngài xây dựng một cái tịnh độ mới, gọi là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc, đây là cái việc mà lý tưởng tu hành của chúng ta. Lý tưởng tu hành của chúng ta. Cho nên đọc trong kinh thì thấy Đức Phật Thế Tự Tại Vương hướng dẫn cho vô tánh niệm để đi tham quan các cái thế giới Phật mười phương. Trở lại thực tế chúng ta là gì? Nên là trở lại thực tế tu hành của chúng ta. Cái khi xuất gia học đạo rồi đó, thì bây giờ chúng ta nương theo một Đức Phật nào đó. Đặc biệt nhất là ta nương theo Đức Phật ca của chúng ta đi, là vị giáo chủ đó. Ta đang nương theo Đức Phật này. Đức Phật này là chúng ta dễ thấy nhất và dễ gặp nhất. Cho nên nương vào Đức Phật Thích Ca, Đức Phật ca sẽ dẫn chúng ta đi. Cho nên Đức Phật Thích Ca dẫn chúng ta đi bằng cách nào đấy? Cái thứ nhất là Đức Phật dẫn ta đi là tôi đi vào con đường Tam Tạng. Cho nên theo chân Đức Phật, theo lời dạy của Đức Phật mà đi vào thánh điển của Đức Phật, tức là những lời dạy của Đức Phật. Cho nên nhờ những lời dạy của Đức Phật chúng ta mở rộng ra thì chúng ta thấy gì? Đức Phật giới thiệu cho chúng ta nữa. Thứ nhất là Niết Bàn, tức là thế giới Niết Bàn. Đây chúng ta thấy rõ rồi. Cái thứ nhất là Đức Phật giới thiệu chúng ta là Niết Bàn, khác với thế giới sinh tử. Cho nên đầu tiên tôi cố gắng thực tập cái này. Tôi nên cố gắng thực tập theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Tôi gọi là Đức Phật Thích Ca dẫn tôi đi vào trong thế giới Niết Bàn. Ta nên vào trong thế giới Niết Bàn này là đi vào bằng con đường kinh luận để đi vào thế giới Niết Bàn. Cho nên trong mùa an cư mà quý thầy siêng học kinh luận ấy, thì cái này đó, chúng ta sẽ đi tham quan các thế giới Phật mà Đức Phật Thích Ca sẽ dẫn chúng ta đi. Bằng cái trí tuệ của Đức Phật đã thấy được hết các cái thế giới kia mà Đức Phật diễn giải trong giáo pháp của Ngài, để cho tất cả mọi người có thể nương theo giáo pháp đó mà thấy được thế giới Phật. Cho nên bằng con đường này, đầu tiên ta thấy cái gì? Ta thấy năm anh em Kiều Trần Như tu theo ngoại đạo rất khổ sở mà không có kết quả. Bây giờ nó nhờ Đức Phật hướng dẫn cho cái pháp thực tập. Ta đã thực tập trong 3 tháng thôi, trong 3 tháng an cư. Thì lúc bây giờ nữa là cả 5 ông này đều đắc thánh quả là an cư, tức là đã chứng Niết Bàn. Cho nên đầu tiên nữa là tôi suy nghĩ về cái Niết Bàn mà của Phật giáo Nguyên Thủy Đức Phật đã dạy chúng ta, và thực tập cái pháp này. Nên thực tập cái pháp này bằng cách nào đây? Cho nên cái căn bản nhất là đại chúng phải thực tập cho được cái thiền tứ niệm xứ này trước. Tại vì người tu mà đầu tiên là phải làm cái này. Cái này có cái công năng phá trừ trần lao nghiệp chướng chúng ta rất tốt. Cho nên người tu mà không thực tập cái pháp này nữa thì trường hợp khó vượt qua những cái ải sanh tử này. Đây tôi thấy đầu tiên Đức Phật tới Lộc Uyển là Đức Phật dạy cho năm em này. Tại vì những người này tu pháp này tu pháp kia, tu cách nọ đủ thứ hết, nhưng mà cái chỗ căn bản này không nắm được, cho nên không ra sanh tử được. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy mấy ông này đó là thực tập cái thiền tứ niệm xứ trước. Đôi khi chúng ta chê thiền tứ niệm xứ, ta gọi là tiểu thừa, ta muốn học cái thiền gì cao hơn nữa. Cái Như Lai thiền, cái tối thượng thừa thiền, cái gì đó biết, nhưng mà cái căn bản này mất thì chắc chắn cái giải thoát chúng ta không vào được. Cho nên phải thực tập cái này. Thực tập cái này để làm gì? Khi mà tôi thực tập đó, tôi thấy cái điều quan trọng nhất đó, chúng ta thực tập cho thành tựu cái này rồi đó, thì chúng ta sẽ không bị xã hội chi phối và cũng không bị thiên nhiên chi phối. Đây là cái pháp rất là căn bản để đưa chúng ta ra khỏi xã hội, đưa ta ra khỏi cái chi phối của thiên nhiên này. Thầy không thực tập cái này nữa thì mấy thầy nghĩ cái gì đấy? Ngồi không rồi nữa à, nghĩ người này người kia người nọ phải không? Nghĩ thêm cái nữa là giờ này ăn giờ kia, ngủ giờ này, làm gì đấy. Nhưng mà thực tập cái thiền tứ niệm xứ này là cắt hết các cái, ta gọi là cái vọng duyên này, cắt hết. Bây giờ ta đang thực tập, cho nên quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tới cuối cùng chúng ta chung qua được cái cửa không, gọi là không môn, giải thoát môn. Cho nên người tu là đầu tiên phải chung qua cái cửa này trước. Mà chung qua cái giải thoát môn này nữa, thì chúng ta mới bắt đầu rớt xuống cái dòng thác trí tuệ của Như Lai. Chúng ta bắt đầu đây, từ đây chúng ta mới đi tới này. Nếu không qua được cánh cửa không này thì muôn đời chúng ta vẫn ở trong sanh tử, không bao giờ ra được hết. Cho nên cái điểm này là điểm căn bản nhất mà chúng ta ra. Thì chỗ này Đức Phật nói cái gì? Nếu mấy thầy qua được cánh cửa này, mấy thầy được chứng được cái quả tu đà hoàng đầu tiên. Cho nên cái người tu hành chúng ta đó là tệ nhất đó, mà cũng phải cho đạt được cái quả này. Tôi nhớ 40 năm về trước, Hòa Thượng Thanh Từ có nói với tôi cái này. Thế nên khi Hòa Thượng Thanh Từ bắt đầu đi giảng kinh thì gặp một ông cư sĩ đó, ông hỏi. Ông nói à, thầy giảng về tứ quả thanh văn, nhưng mà giờ hỏi thật thầy đó, là thầy được quả nào chưa? Các thầy nên nhớ. Thế nên mình cũng tự hỏi thầy. Nếu mà chưa được quả nào hết của thanh văn á, mà mình nói tới duyên giác, nói tới Bồ Tát, nói tới Như Lai là cái này chắc chắn là không đúng rồi. Cho nên phải được cái ít nhất là có cái thấp nhất. Mà cái thấp nhất này đối với tôi này là không buồn, không giận, không sợ, không lo. Mọi việc xảy ra trên cuộc đời này là tùy duyên mà hành đạo, tùy duyên mà giáo hóa. Chúng ta không lệ thuộc trong cái vui buồn vinh nhục của cuộc đời nữa thì đây gọi là người tu. Không còn tham sân nữa thì trường hợp là người tu chứ. Cho nên cái phần căn bản phải thực tập cái này để rơi vô cái cánh cửa không, mà nhập vào cái dòng thác trí tuệ của chúng ta. Đây gọi là dự lưu, quả dự lưu, cái này phải có trước. Thì ở trong 3 tháng an cư, 3 tháng cư này cố gắng thực tập tất cả các pháp hành của Đức Phật để chúng ta đạt được cái chỗ giải thoát này trước, qua được cái cửa giải thoát. Rồi từ cái chỗ này đó, mấy thầy mới đi xa hơn bước. Thế nên đi xa hơn bước là gì? Bắt đầu chúng ta thực tập thiền quán. Thế nên thực tập thiền quán, bây giờ chúng ta mới bắt đầu đó, thực tập thiền quán. Mà thực tập đó, thì này nó cũng phải có bài bản đàng hoàng. Người đạt được ly sanh thì cái người này có thể thực tập được rồi. Còn chưa đạt được ly sanh thì cái trường hợp này nữa, không thể nào thực tập được. Vì vào thiền quán thì nó lạc qua cảnh ma liền. Cho nên ngài trí giả kinh nghiệm mới dạy chúng ta, chưa đạt được quả ly sanh thì đi vào thiền quán coi chừng lạc qua cảnh giới ma. Ta nghe giờ nào có ma chờ đón ta, cho nên nên cẩn. Mà khi đạt được quả vô sanh, tức là bước vào cánh cửa không rồi đó, thì bây giờ cái thứ hai đó, chúng ta mới thực tập thiền quán. Thiền quán mới tới chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta vào thiền quán đó, thì cái khởi đầu mà chúng ta thực tập đây là gì? Mấy thầy phải thực tập cái đó là điều thân, điều tức và điều tâm. Cái này là cái thực tập. Mà cái quan trọng nhất là cái điều thân này. Cho nên cái điều hòa thân này đó là quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Nếu mà thân chúng ta không điều hòa đó, thì khi chúng ta vào thiền thì chúng ta ngã bệnh liều tức, mà rất nguy hiểm về thân. Cho nên có người vào thiền rồi đó là bị cuồng loạn, có người vào thiền rồi thì bị bệnh này bệnh kia, có những người đó thì bị bại liệt luôn, phải không? Đây là trường hợp. Cho nên cái vấn đề điều thân cái này quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta điều thân này là gì? Chúng ta thử. Đầu tiên ngài Chí Giả Đại Sư dạy chúng ta đó là nên điều hòa cái vấn đề ăn uống trước. Ta nên điều hòa ăn uống. Ăn uống cái người nào mà vào thiền được đó, là cái người đó ít nhất đó, là cũng không ăn chiều đó. Tức là chiều không ăn nữa thì tối vào thiền được. Còn người chiều mà còn ăn, chiều mà còn thấy đói đó, thì cái trường hợp này vào thiền coi chừng, mà đói nó dục chúng ta. Đây rất nguy hiểm. Cho nên cái này là kinh nghiệm của những người trước họ dạy lại. Hòa thượng Thanh Kiếm đó từng nói với tôi chuyện. Cho nên bây giờ đó, cái bệnh đói chưa diệt được, mà lúc bây giờ đó lên ngồi thiền cứ nhớ tới đói, phải không? Cho nên nhớ tới đói, nhớ tới ăn, nhớ tới món ăn này, nhớ tới món ăn kia, tức là ăn bằng cái tư tưởng rất nguy hiểm. Ăn bằng cái tư tưởng rất nguy hiểm, cho nên nó sẽ lạc vô cảnh giới ma liền tức. Cho nên thay vì người ta ăn xong rồi thôi, còn mình không ăn cho nên mình đói cho nên mình mới ham ăn. Ham ăn tức là bây giờ mình bị ma tham ăn dẫn mình đi, phải không? Cho nên tu khoảng thời gian rồi đó là cứ nghĩ tới món ăn không đó, thì mấy thầy đọa mất. Cho nên tu rồi nghĩ món ăn đó, nguy hiểm. Cho nên cái này cắt bỏ. Cho nên cái người mà điều hòa thân thể để tu thiền thì cái trường hợp này đầu tiên là phải tập không ăn trước. Không ăn trước thì khi mà tôi nói như vậy đó, thì ở đây có một số các thầy, các ni sư và các sĩ đó, thì cái trường hợp này đó, lại đôi khi nghĩ đó, cái điểm này chấp nhận được hay là không chấp nhận được. Tại vì đây tôi nhắc là cái vấn đề điều hòa. Cho nên cái người muốn tu thiền thì cái người đó phải dứt tất cả các cái duyên vụ, tức là cắt bỏ hết tất cả các việc làm. Chứ còn nếu mà mình còn làm, mình còn làm việc, mình còn sản xuất, mình còn buôn bán, mình còn hoạt động, mình còn việc này việc kia đó, thì cái trường hợp này là không được. Đương nhiên cơ thể chúng ta hoạt động nhiều thì năng lượng phải bị hao hụt. Mà năng lượng bị hao hụt mà chúng ta không bổ sung thì chúng ta cũng ngã bệnh. Cho nên trước đây tôi có quen với một số các thầy mà ở bên Hương Sĩ. Cho nên mấy thầy gặp tôi có nói bị đau bao tử hết. Tại sao vậy? Là vì không ăn chiều nhưng mà lại lao động mạnh, cho nên lúc bây giờ nó tiêu hao hết, do đó đói. Cho nên đói là cứ nuốt nước miếng, phải không? Cứ ngậm đường phèn. Cho nên ngậm đường phèn nuốt nước miếng cái này rất nguy hiểm. Cho nên ngậm đường phèn lâu ngày đó, coi chừng bị tiểu đường. Đây một số mấy thầy tu rồi đó sanh ra bệnh. Tôi năm nay 79 tuổi mà không bệnh là nhờ cái chỗ này. Nhờ biết điều chỉnh thân trong lúc mình tu. Cho nên cái chỗ này rất cẩn thận. Rất cẩn thận trong vấn đề ăn uống. Cho nên lúc bây giờ, cái khi mà mình đói, mình đói á, mình lao động nhiều, mình đói, thì lúc bây giờ nếu mình nhịn á, là mình sẽ bình thường. Ta nên người tu thiền, quý vị thấy các thiền sư là không làm gì hết. Khi Đức Phật còn tại thế, các thầy tỳ kheo đi khất thực xong rồi về thọ thực, kinh hành, úp bát hết. Ta nên ngồi thiền thôi. Tại khi mình ngồi yên á, thì năng lượng không hao hụt. Còn nếu mà buổi chiều quý vị đó còn lại Phật, còn tụng kinh, còn chấp tác á, thì năng lượng bị hao hụt. Cho nên lúc bây giờ nữa, người ta mới thêm một cái phần, ta gọi mình bắt tông mới có cái này, gọi là cái phần gọi là dược thực. Dược thực đó, tức là cho ăn chiều đó. Cho ăn chiều đó, ta bảo là buổi chiều đó chúng ta ăn đó, chúng ta coi như là thuốc để chữa cái bệnh gì, bệnh đói đó. Cho nên người nào hết nghiệp rồi, hết đói rồi, ngồi thiền được đó, thì này đi vào thiền. Còn cái người nào ấy mà cảm thấy bụng mình vẫn đói, cho nên cái này là phải ăn bổ sung lắm. Mà nên bổ sung bằng một cái chất tương đối là nhẹ. Cho nên phần nhiều người ta cho ăn cháo loãng không, tức là ăn nhẹ. Thì cái chỗ này là kinh nghiệm Hòa Thượng Kiểm trước đây mới nói với tôi đó. Tại vì khi Hòa Thượng đói quá, Hòa Thượng ngồi không được, thì lúc bây giờ Hòa Thượng mới uống một gáo nước lạnh thôi. Tức là uống một gáo nước lạnh để cho nó trung hòa bớt cái chất axit ở trong bao tử của mình, thì như vậy là không bị phá bao tử. Còn nếu chúng ta cứ để yên như vậy đó mà mấy thầy ngồi đó, thì coi chừng cái chất axit nó phá bao tử chúng ta. Ban đầu thì chúng ta cảm thấy đau, thấy nhẹ, nhưng mà sau này nặng hơn một chút nữa đó, thì chúng ta bị rét bao tử và bị ung thư. Chuyện này khó tránh lắm. Cho nên không điều chỉnh cái thân mà chúng ta đi vào thiền thì này rất nguy hiểm. Cho nên phải có kinh nghiệm, phải có căn bản ở trong. Thì bây giờ nó ăn một bát cháo loãng đi, hoặc là uống một gáo nước lạnh đi, như Hòa Thượng Thích Kiệm dạy, thì cái trường hợp này tự nhiên cái bao tử ta cảm thấy yên, cho nên chúng ta ngồi được. Đây là những cái bước đường tu đó, nó phải như thế. Tức là thực tập cho đúng cách thì cái này có kết quả. Tại vì trong cái thời gian hồi còn trẻ thì tôi chỉ có cái là lại sám hối nhiều. Tôi nghĩ là lại sám hối tiêu nghiệp, nhưng mà tôi không thực tập thiền quán. Về sau này thực tập thiền quán thì được Hòa Thượng Thích Kiệm chia sẻ, tôi mới thấy cái này đúng. Phải điều hòa cơ thể, phải điều hòa cơ thể trước. Làm sao mà cái cơ thể mình nó chấp nhận được? Cơ thể chấp nhận được tức là tất cả các nghiệp chướng trần lao mình phải cắt hết đi. Nghiệp chướng trần lao cắt hết, nghiệp đời quá khứ cắt, nghiệp đời hiện tại này cắt, thì lúc bây giờ mấy thầy mới vào thiền được. Nghiệp quá khứ chưa cắt thì nghiệp nó hành sao ta tu? Thế nên thực tình mà nói, trong lúc chúng ta vẫn muốn tu chứ, nhưng mà nghiệp chúng ta cho nên nó hành chúng ta. Cho nên cái nghiệp chúng ta nó hành ta là gì? Tức là đầu tiên cái nghiệp tham thôi. Mà cái tham này Đức Phật nói với chúng ta rõ đó, là cái tham năm món dục. Tham ăn, tham ngủ, phải không? Tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham sắc. Cái anh này là cái anh mà hành hạ thấy đây là nghiệp. Cho nên cái khi nào mà mấy thầy đạt được tới chỗ vô tham này, ta nêu quả vô tham này, đầu tiên chúng ta đã quán không rồi, bây giờ đạt tới cái chỗ là không, có nghĩa là vô tham. Vô tham đạt tới chỗ thì lúc bây giờ đó là tâm chúng ta mới yên ổn được, chúng ta mới vào thiền được. Như vậy chúng ta vào thiền, chúng ta không lạc vô cảnh giới của ma. Còn nếu tham chúng ta còn thì chúng ta lạc vô thế giới ma liền tức. Bực tức chúng ta có thì chúng ta lạc quá thế giới Atula mất, không bao giờ đi vào trong thiền của Đức Phật được. Đây là cái điểm vô cùng quan trọng mà chúng ta phải thấy. Cho nên cố gắng thực tập thì đầu tiên cái này là điều hòa thân chúng ta. Điều hòa thân để chi? Để cắt được cái thân nghiệp. Tại cái thân nghiệp của chúng ta này đó, thân là có ba cái chính là sát, đạo và dâm ở trong quá khứ. Ta nên sát, đạo và dâm trong quá khứ, cho nên
Ba cái nghiệp này mới dẫn lại chúng ta hiện thân trong cuộc đời này. Cho nên nếu mà mấy thầy thực tập thiền quán tới mức độ nào đó thì nhìn người chúng ta thấy được nghiệp. Thấy được nghiệp của người đó, mà thấy được nghiệp thời quá khứ của người đó luôn. Tại đời quá khứ như thế nào mà sanh lại cái đời này nữa, họ như thế này. Từ quá khứ dẫn tới hiện tại, không có quá khứ thì không có hiện tại. Cho nên hiện tại là hình ảnh của quá khứ. Vì vậy mà có người, người cao, người lùn, người mập, người ốm, người khỏe, người đau, người dốt, người thông minh, phải không? Tất cả này khác nhau. Ta đã từ chỗ này nhìn tất cả các cái dạng hình khác nhau này đó, thì bây giờ chúng ta quan sát thấy được nghiệp quá khứ. Ta đã thấy được nghiệp quá khứ thì lại sám hối cho tiêu được nghiệp quá khứ của mình. Đây là cái phương pháp tu mà của bên Thiên Thai, bên Thiên Thai của Ngài Trí Giả Đại Sư đề ra. Tức là lại sám hối cho đến khi thấy hảo tướng, lại sám hối cho tiêu hết tất cả các cái trần lao nghiệp giống chúng ta, thì bây giờ hãy đi vào thiền định. Nên khi mà tôi lên Thủy Vệ Sơn gặp các hòa thượng trên đó già rồi, nhưng mà ngày nào cũng hì hục lại lại Phật, ngày nào cũng lại Phật, lại chai hết cả đầu gối, lại chai lên hai cái tay, nhưng mà vẫn lại. Thế nên tôi hỏi sao mấy thầy lại Phật mà đến chai đầu gối, chai tay hết mà vẫn tiếp tục lại. Mấy thầy đã trả lời tôi câu rất đơn giản: lại cho tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp, nghiệp quá khứ tôi nhiều quá cho nên lại cho tiêu nghiệp. Thế nên đời này mà cố gắng lại để cho nó tiêu nghiệp, để đời sau sanh ra nó bằng người ta, nó hơn người ta thì tu được. Cho nên tôi mới nhớ tới câu mà thử thế phước cơ mạng vì các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Ta nên sanh trên cuộc đời này mình không bằng ai hết, là nghiệp quá khứ. Cho nên bây giờ được gặp Phật rồi, ráng lại Phật cho tiêu hết các cái nghiệp quá khứ này của mình. Cho nên bạn tri thức mình, ta gặp những bạn tri thức họ hướng dẫn cho chúng ta, mà chúng ta tự suy nghĩ rồi chúng ta thực tập. Cho nên khi nghiệp quá khứ chúng ta nhiều sanh lên trên đời này, tuy là được xuất gia, tuy là làm sa môn, nhưng cũng bằng ai hết rồi. Cái này thấy được nghiệp của mình, cho nên càng phải siêng năng tinh tấn để làm cho tiêu hết cái nghiệp này. Ta nên cho tiêu cái nghiệp mình đi chứ. Ta nên tôi hồi nhỏ tôi bị cái bệnh nghiệp. Ta nên tôi bị cái bệnh nghiệp, tức là tôi bị cái bệnh gọi là tim bẩm sanh. Tôi bị cái bệnh tim bẩm sanh, cái này nặng lắm. Thế nên tôi dễ bị ngất. Nhưng mà tôi nhờ lại Phật mà tiêu cái nghiệp này, cho nên cái quả tim tôi bây giờ nó tương đối là khỏe. Tôi 79 tuổi rồi nhưng mà cái quả tim tôi là khỏe. Nó vẫn giữ được từ 70 tới 80 nhịp trong một phút. Đây là sự thật ở trên cuốn đường tu. Tôi nói là nhờ lại Phật mà tôi phá được cái nghiệp này. Đây tôi gọi là bệnh nghiệp. Ta nói bệnh nghiệp còn nhiều cái thứ bệnh khác nữa, mà mấy thầy tu hành phá hết được các cái nghiệp chướng trần lao trong quá khứ mình rồi đó, thì khi mà đi vào thiền chắc chắn chúng ta đắc. Ta nói ta đắc được thiền thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới được cái quả thứ hai mà Đức Phật nói là định sanh. Bây giờ mới là định sanh này. Nghiệp còn thì định không sanh, mà nghiệp hết rồi đó thì định mới sanh được. Cho nên ngồi xuống thì chúng ta tự nhiên vào định niệm thức. Còn bây giờ nên chúng ta cũng ngồi thiền mà ngồi thức thôi, tức là ngồi đúng nửa giờ. Ta sẽ chờ cho đúng nửa giờ nghe kiển để xả thiền. Cái này tôi hồi nhỏ hay bị cái này nữa. Ta đang ngồi đó nhưng mà cứ lóng tai nghe chờ tiếng kiểm. Ta nghe các thầy nếu mà thực tu thì tập bỏ cái này, cái này tính xấu. Ngồi lóng tai nghe để nghe tiếng kiểm một cái lật đật bung chân ra thằng mà xoa bóp không, nó đi xuống ngủ. Cái này không mất. Cho nên trên bước đường tu của mình Như vậy không tiến bộ được. Cho nên tất cả mọi người chúng ta nếu mà thực tập từng bước theo Đức Phật thì ở trong suốt mùa an cư người kém nhất thì cái trường hợp này cũng đạt được cái quả thứ nhất gọi là quả dự lưu, hay là chúng ta vào được sơ nhịn. Rồi người cao hơn chút nữa thì cái trường hợp này chúng ta đạt được định sanh hí lạc, tức là vào định được. Rồi người khá hơn chút nữa thì chúng ta lên tới ly hỷ diệu lạc, tới cuối cùng là xả niệm thanh tịnh. Lên được tới cái xả niệm thanh tịnh này là cái đỉnh cao nhất mà của ông Kamala dạy cho Thái tử Siddhartha thực tập, tức là thực tập được cái này thì đạt được tới chỗ tứ thiền này thì cái trường hợp này khả dĩ chúng ta trở thành con tê giác rồi, một sừng rồi. Cứ đường thẳng mà đi tới thì lúc bây giờ đi tìm Bồ Đề Đạo Tràng mà ngồi đó mà thành Phật thôi. Chứ còn cứ hết mùa hạ này tới mùa hạ khác mà quả dự lưu chưa được thì chúng ta mong làm cái này được cái kia thì coi chừng mất trắng, mất trắng. Cho nên cầu Phật gia hộ cho quý thầy trong mùa an cư năm nay có được những cái tiến bộ đáng được khích lệ, đáng được tiêu biểu ở trong tỉnh Bình Dương của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.